Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tuyến đường thủy và công trình phòng chống thiên tai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội. Từ ngày 10 tháng 4 định danh tổ chức yêu cầu tất yếu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Yên Dũng mở rộng không gian phát triển đô thị. Trong chương trình cũng sẽ có phóng sự ghi nhận về mô hình từ sinh hoạt chi bộ mẫu đến chuyển đổi số ở cơ sở đảng, đảng bộ xã Yên Phong.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tuyến đường thủy nội địa và hệ thống công trình đê điều trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tuyến sông cầu đoạn từ khu vực thôn Đại Lâm, xã Tam Đa đến bến đò Cung Kiệm, km số 3+000, đê tả cầu Ba Tổng, thuộc địa bàn phường Yên Dũng, đồng thời kiểm tra tuyến đê cấp 4 tả cầu Ba Tổng, từ km số 3+000 đến km số 20+600. Khu vực ngã 5 đường lên cầu Đồng Việt. Trong đó, dọc sông cầu, nhiều khu dân cư sinh sống sát mép sông, một số đoạn bãi hẹp tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tại xã Nhân Hòa và phường Nính còn tồn tại trạm trộn bê tông, bãi vật liệu, ảnh hưởng hành lang thoát lũ. Đối với tuyến đê tả cầu Ba Tổng, hữu thương Ba Tổng, dài 35,45 km, bảo vệ hơn 6.000 hecta sản xuất và khoảng 86.000 dân, nhưng mặt đê hẹp, xuất hiện lún, nứt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cải tạo nâng cấp toàn tuyến trong giai đoạn 2026-2029 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án hướng tới mở rộng mặt đê, hoàn thiện cao trình chống lũ, kết hợp giao thông và gia cố, chống thấm, sửa chữa đồng bộ các công trình phụ trợ. Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các sở ngành kiến nghị tỉnh sớm triển khai các dự án cầu Hà Bắc 1, cầu Kim Chân để nhanh tiến độ xử lý sạt lở, hoàn thành di dân làng chài Nguyệt Đức và xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang đê điều, giải tỏa trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao các ngành địa phương thời gian qua đã tích cực quản lý, bảo vệ các tuyến đường thủy nội địa và các công trình phòng chống thiên tai. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành địa phương phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống. Đề nghị các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trên lòng bãi sông, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Tăng cường phối hợp giữa các ngành địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống thiên tai, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành chức năng sớm tham mưu việc tích hợp các công trình giao thông đường thủy, đê điều thủy lợi vào quy hoạch tỉnh. Việc triển khai đầu tư hạ tầng chuyên ngành phải thực hiện theo hướng đồng bộ, hiện đại với quan điểm xuyên suốt, đầu tư đến đâu chắc đến đó, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả lâu dài, giúp ổn định đời sống nhân dân.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sáng ngày 10 tháng 4, các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm tới và các dự thảo nghị quyết quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 4 đại biểu tham gia ý kiến. Phát biểu ý kiến tại tổ, đại biểu Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, đặc biệt là kết quả điều hành quản lý và các kế hoạch trọng tâm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đại biểu Phạm Văn Thịnh nêu những khó khăn về quy định đất công nghiệp và loại hình doanh nghiệp chế xuất, đề nghị Trung ương xem xét tháo gỡ nội dung này.
Sau khi mà Trung ương phân cấp nhiều cho địa phương thì đối với tỉnh Bắc Ninh hiện nay chúng tôi bắt đầu đang chuyển các cụm công nghiệp sang cụm công nghiệp. Thế và khi chỉ cần có quyết định chuyển sang cái thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là cái việc xây dựng trong các cái nhà máy trong cụm công nghiệp rồi các cái giá trị gia tăng là tăng lên rất là nhiều. Đấy thì cũng rất mong rằng là nếu mà được như thế thì chúng tôi đỡ phải loay hoay câu chuyện là chuyển cái cụm công nghiệp sang khu công nghiệp. Đấy thì báo cáo với các đại biểu như vậy thì rất mong là thiết tha là chính phủ quan tâm đến đó.
Đóng góp ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đại biểu Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đề xuất giải pháp để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Đại biểu Vũ Văn Cường nhấn mạnh.
cần có cái giải pháp cụ thể để thúc đẩy liên kết chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước, giúp các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng của nền kinh tế.
Cho ý kiến về khoảng cách phát triển vùng dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn với các vùng phát triển, đại biểu Leo Thị Lịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh, đề nghị chính phủ quan tâm tập trung nguồn lực cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Đề nghị chính phủ tiếp tục xác định rõ cái phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi là một cái nhiệm vụ chiến lược quan trọng để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng và bền vững, và nhất là việc là thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền của đồng bào dân tộc thiểu số và vùng phát triển.
Chiều ngày 10 tháng 4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng và dự án luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi.
Ban tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2026 tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức hội thi. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các dự thảo phân công nhiệm vụ ban tổ chức, quy chế hội thi, nội dung chủ đề, hệ thống câu hỏi phụ dành cho thí sinh, dự thảo quyết định thành lập ban giám khảo, tổ thư ký và tổ giúp việc. Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với liên hệ thực tiễn tại cơ sở. Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi đề nghị các thành viên ban tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy chế, đồng thời tăng cường phối hợp đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai hội thi đúng kế hoạch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.
Chiều ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân dịp lễ Phục sinh năm 2026. Tại tòa Giám mục Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chúc Giám mục cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo đón lễ Phục sinh an lành hạnh phúc. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, quý 1 năm nay, địa phương đạt nhiều kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Thu hút đầu tư đạt khoảng 5,2 tỷ đô la. Thu ngân sách đạt hơn 30,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán năm. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra thành công với trên 99% cử tri đi bầu, thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự đồng hành đóng góp tích cực của giám mục, các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giám mục Đỗ Quang Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào công giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển.
Từ ngày 10 tháng 4, tỉnh Bắc Ninh chính thức triển khai tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an. Trong đó, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan doanh nghiệp trở thành yêu cầu bắt buộc, góp phần bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, an toàn và hiệu quả. Tài khoản định danh điện tử của cơ quan doanh nghiệp là tài khoản duy nhất để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, kê khai nộp thuế. Việc triển khai định danh tổ chức không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình hồ sơ mà còn góp phần hạn chế tình trạng giả mạo, sai lệch thông tin trong giao dịch hành chính. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng ký tài khoản định danh điện tử và bước đầu khai thác hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các cơ quan chức năng khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh tổ chức để đảm bảo không bị gián đoạn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính khi hệ thống mới đi vào vận hành đồng bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh và triển khai phương án khoanh định, thăm dò, cấp phép khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường trong hoạt động khoáng sản trong quy hoạch tỉnh 2026-2035, tầm nhìn 2050. Lãnh đạo chỉ đạo rà soát, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương đơn vị, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp xã, phải sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn quản lý, phát huy dân chủ ở cơ sở, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Cùng với đó, tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động khoáng sản.
Thưa quý vị, sau phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh về tình trạng vi phạm đê điều như tập kết vật liệu xây dựng vượt quá độ cao cho phép, dựng nhà tạm trong hành lang thoát lũ trên tuyến đê tả cầu, lực lượng chức năng và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đê điều. Ngành chức năng phường Nánh đã tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ bến bãi tự tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành, nhằm lập lại trật tự hành lang thoát lũ và bảo đảm an toàn đê điều. Hộ gia đình ông Ngô Đức Tuyên, tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Nánh, sau khi được nhắc nhở, đã nhận thức rõ vi phạm và chấp hành chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Gia đình đã chủ động tạm dừng hoạt động, đồng thời khẩn trương thực hiện việc hạ thấp độ cao vật liệu xây dựng.
Xe pháo của tất cả những máy móc của chúng tôi sẽ di chuyển vào khỏi vực bến bãi và hạ thấp độ cao để đảm bảo dòng chảy thoát lũ hàng năm.
Tuyến đê tả cầu trên địa bàn phường Nánh hiện có 17 chủ bến kinh doanh vật liệu xây dựng được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian qua, mặc dù địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, yêu cầu các chủ bến ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, không xây dựng công trình kiên cố trong hành lang thoát lũ, song thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành. Tình trạng xây dựng công trình trong phạm vi hành lang thoát lũ, tập kết vật liệu xây dựng vượt quá độ cao cho phép vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ. Ông Nguyễn Danh Sướng, hạt trưởng hạt quản lý đê Việt Yên, chi cục thủy lợi Bắc Ninh cho biết.
Thì hạt cũng thường xuyên nắm được và cũng nhiều lần hạt rồi chi cục sở cũng có cái văn bản kiến nghị chính quyền địa phương từ phường lên đến tỉnh, việc xử lý này cũng gặp nhiều khó khăn cho nên là cũng chưa được dứt điểm.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành nông nghiệp và môi trường phường Nánh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và quy định về đê điều, phòng chống thiên tai, không để phát sinh vi phạm mới trên tuyến đê tả cầu. Về các biện pháp xử lý, ông Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nánh nhấn mạnh.
Trước hết là sẽ thành lập các cái tổ đến tuyên truyền vận động các cái công ty và các hộ là tự tháo dỡ cái nhà tạm trú coi. Và bên cạnh đó thì hạ tải cát sỏi vật liệu xây dựng để trên đê trong cái thời gian trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Đối với lại các cái công ty và các cái chủ của bến bãi mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ có biện pháp đề nghị ủy ban dân tỉnh thu hồi cái giấy phép hoạt động.
Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự tự giác chấp hành của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về luật đê điều. Đây vẫn là giải pháp căn cơ để giữ vững an toàn hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sổng Bun, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có cuộc trao đổi học hỏi ở lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý hồ đập thủy lợi với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Đây không chỉ là dịp để tiếp tục tăng cường tinh thần đoàn kết hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường giữa hai tỉnh mà còn giúp tỉnh bạn có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và các bài học kinh nghiệm quý báu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Được trực tiếp trao đổi tham quan các mô hình quản lý hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã giúp bà Viên Khăm Khút Sa Văn, trưởng phòng Tài nguyên nước và Khí tượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sổng Bun có thêm kiến thức kinh nghiệm để ứng dụng tại địa phương.
Tôi đánh giá cao công tác quản lý, xây dựng quy hoạch hồ đập thủy lợi phục vụ sinh hoạt của tỉnh Bắc Ninh. Các bạn triển khai công tác này rất bài bản, hiệu quả. Đây chính là bài học để chúng tôi xây dựng các kế hoạch, đề xuất với tỉnh để nâng cao và làm chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, xây dựng quy hoạch hồ đập thủy lợi phục vụ sinh hoạt tại tỉnh Say Sổng Bun.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trao đổi làm rõ các vấn đề mà các thành viên trong đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sổng Bun quan tâm liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với 3 lĩnh vực: quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, quản lý xây dựng quy hoạch hồ đập thủy lợi phục vụ sinh hoạt. Đây đều là những lĩnh vực quan trọng được tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả thời gian qua. Ông Sithisay Silichak, trưởng phòng nông nghiệp và môi trường huyện Anovong, tỉnh Say Sổng Bun, Lào, nói.
Đây là chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm rất quý báu với chúng tôi. Qua thảo luận và đi thăm các mô hình, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm về quản lý đất đai, môi trường, xử lý rác thải, thủy lợi, hồ đập. Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này ở địa phương.
Ông Vat Chalanphon, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Say Sổng Bun, Lào cho biết.
Sau khi về địa phương, những kiến thức được tiếp thu sẽ được chúng tôi ứng dụng vào thực tiễn để nâng cao năng lực quản lý. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được trao đổi đoàn ở các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp, môi trường để hai sở ngày càng gắn kết, hỗ trợ nhau tốt hơn.
Chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm kết thúc trong niềm vui mừng phấn khởi của các thành viên đoàn, qua đó không chỉ tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc phối hợp giúp đỡ tỉnh Say Sổng Bun trên lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, mà còn tiếp tục khẳng định phát huy tình cảm keo sơn gắn bó mật thiết giữa tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Say Sổng Bun nói riêng và Việt Nam với Lào nói chung.
Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Bắc Ninh có định hướng phát triển toàn diện, hài hòa và bao trùm, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Điều này không chỉ là sự mở rộng về quy mô đô thị, mà còn là nâng tầm toàn diện về mô hình phát triển, năng lực quản trị cũng như chất lượng sống của nhân dân. Mục tiêu này đã đòi hỏi mỗi địa phương đều phải khai thác được lợi thế, động lực mới, mở rộng không gian phát triển đô thị và chú trọng đến các hạ tầng đô thị đồng bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Yên Dũng. Mời quý vị cùng nghe. Với một khu công nghiệp, một số cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và hai khu công nghiệp khác đang triển khai. Phường Yên Dũng có hơn 1.000 hectare đất công nghiệp. Dự kiến các khu công nghiệp này cũng sẽ thu hút cả vạn lao động và làm việc. Điều này đòi hỏi về yêu cầu nhà ở cho công nhân. Để đáp ứng nhu cầu này, phường Yên Dũng đã thu hút dự án nhà ở xã hội Nham Biển đầu tư. Dự án gồm 6 tòa nhà ở cao 19 tầng và các công trình phụ trợ đang được tập trung thi công. Khi hoàn thành sẽ có 1.800 căn, trong đó có tối thiểu 80% nhà ở xã hội. Ông Diệp Hồng Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nhà ở Xã hội Nham Biển, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh nói về quyết tâm.
Thì hiện nay là với cái đăng ký kế hoạch với tỉnh là sẽ cung cấp được 600 căn hộ trong năm 2026. Đấy, thì hiện nay thì tiến độ dự án thì cũng đến đầu quý 2 năm 2026 sẽ thực hiện cái công tác là mở bán sản phẩm. Thì chủ tư cũng bằng cái sự là nỗ lực bằng mọi cách sẽ làm tăng ca, tăng kíp, tăng về nhân công, nhân lực để đảm bảo rồi về tiến độ. Đấy, làm 3 ca và 4 kíp.
Thời gian qua, không gian đô thị của phường Yên Dũng đã được mở rộng, hạ tầng đô thị cũng đang dần hoàn thiện theo chiều sâu, từng bước đồng bộ. Bên cạnh đó, để nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, nhiều khu đô thị đã được triển khai đầu tư tạo ra không gian sống hiện đại. Ngay tại khu đô thị này, mặc dù mới được khởi công chưa lâu, nhưng chủ đầu tư quyết tâm sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trong một năm. Đây cũng là khu đô thị có quy mô lớn nhất hiện nay tại Yên Dũng với 27 hectare, vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Ông Trần Quang Thọ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu đô thị số 1 Nham Biển, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ.
Quyết tâm trong một năm và cái phương án của chủ đầu tư sẽ là cố gắng mà để vận dụng hết tất cả các nguồn lực. Với chủ đầu tư sẽ hướng tới là một khu đô thị là nổi bật nhất và có cái quy mô là cũng là lớn ở trong phạm vi khu đô thị này. Và trong khu đô thị này thì là về cái quy mô thì nó sẽ về có cái về phần hạ tầng và phần nhà ở thấp tầng và có khu vui chơi, công viên.
Sau hợp nhất, bên cạnh lợi thế về vị trí, phường Yên Dũng đã có thêm không gian dư địa phát triển. Trong định hướng phát triển đến năm 2030, địa phương này phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị dịch vụ theo hướng xanh, văn minh hiện đại. Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra có tính đột phá then chốt là kiến tạo không gian phát triển. Ông Nguyễn Văn Lâm, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết về định hướng trong thời gian tới.
Đảng ủy ban phường đã chỉ đạo phường rà soát lại toàn bộ các quy hoạch không gian phát triển, hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đô thị để tạo cái tiền đề phát triển đồng bộ đô thị trên bàn phường. Song song việc đấy thì chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy phường, Ủy ban phường trình Ủy ban tỉnh thu hút các khu đô thị lớn để hoàn thiện đồng bộ tầng. Hiện nay trong giai đoạn 2026-2030, phường sẽ thu hút 3 cái dự án lớn với quy mô gần 200 ha để phát triển đô thị.
một không gian đô thị tiếp tục kiến tạo mở rộng, hạ tầng kết nối xuyên suốt đang dần hình thành. Yên Dũng đang định hình của một cực tăng trưởng mới. Việc mở rộng và kiến tạo không gian phát triển tại địa phương chính là nền tảng để Yên Dũng cụ thể hóa mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, góp phần đưa Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 19 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm. Theo đó, thông tư số 19 không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục với tất cả các đối tượng. Thông tư mới phân định ranh giới giữa dạy thêm học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường bổ trợ. Thông tư 19 tiếp tục quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết trên tuần. Tuy nhiên nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo luật nhà giáo. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý nhắc nhở cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích. Bộ Giáo dục Đào tạo thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh ở tất cả các cấp quản lý từ nhà trường, Ủy ban Nhân dân cấp xã đến Sở Giáo dục Đào tạo nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân. Thông tư 19 cũng quy định rõ việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Thực hiện chủ trương tinh gọn sắp xếp tổ chức bộ máy, thời gian qua, ngành giáo dục Bắc Ninh đã chú trọng sắp xếp mạng lưới trường lớp, bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Toàn tỉnh hiện có 71 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập, trong đó nhiều trường hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả trong việc tổ chức dạy và học, như tiểu học và trung học cơ sở Tân An, phường Tân An, tiểu học và trung học cơ sở Tân Hiệp, xã Yên Thế, tiểu học và trung học cơ sở Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh. Việc thu gọn sáp nhập các cơ sở giáo dục đã tạo diện mạo mới theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, giảm số lượng nhân viên phục vụ, đặc biệt trong bối cảnh thiếu giáo viên hiện nay. Khi sáp nhập các cơ sở giáo dục nhỏ lẻ, nhà trường có thể linh hoạt bố trí giáo viên các môn thể chất, mỹ thuật, âm nhạc, giảng dạy ở nhiều khối lớp, bảo đảm đủ số lượng tiết dạy theo quy định, không gây lãng phí nguồn nhân lực. Tới đây, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh tiếp tục rà soát đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới trường lớp học phù hợp thực tiễn giảng dạy ở các xã phường, thực hiện sáp nhập các trường cùng cấp có quy mô nhỏ, số lượng học sinh ít để bộ máy quản lý tinh gọn hơn, giảm số lượng nhân viên phục vụ khai thác hiệu quả nguồn nhân lực như là giáo viên các môn tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang vừa phối hợp Văn phòng COICA Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án đào tạo nghề gắn với việc làm cho người thuộc các nhóm người yếu thế ở vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam bằng việc hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang phát triển nhân tài và lao động lành nghề. Dự án có tổng vốn viện trợ khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 200 tỷ đồng, được triển khai trong thời gian 60 tháng. Mục tiêu chính là nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh và khu vực. Theo nội dung dự án, nguồn vốn sẽ được sử dụng để đầu tư hệ thống trang thiết bị đào tạo hiện đại, cập nhật chương trình giảng dạy theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. Dự án cũng chú trọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm tăng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Một trong những điểm nhấn của dự án là hướng tới hỗ trợ các nhóm đối tượng thanh niên, trong đó có nhóm yếu thế, được tiếp cận môi trường đào tạo nghề chất lượng cao. Việc triển khai dự án có sự phối hợp của các cơ quan chức năng địa phương cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Hàn Quốc, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.
Để đáp ứng tiến độ xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sáng ngày 10 tháng 4, xã Lương Tài tổ chức hội nghị thông tin chế độ chính sách và tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhân dân liên quan đến nội dung dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với phần diện tích đất ở của 80 hộ thôn Tử Nê nằm trong ranh APEC 2027. Theo dự thảo, phần đất ở của 80 hộ ở thôn Tử Nê có diện tích trên 17.000 m2, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng hơn 171 tỷ đồng. các hộ đủ điều kiện được bố trí 103 lô đất, trong đó có 85 lô tái định cư bồi thường bằng đất ở, 4 lô giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ có nhiều cặp vợ chồng và 14 lô giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ theo quyết định đặc thù số 21 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi tuyên truyền, các hộ dân đều đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tuy nhiên, người dân đề nghị xem xét điều chỉnh giá đất bồi thường sát với giá thị trường để có điều kiện ổn định nơi ở mới, sớm quy hoạch và bố trí khu tái định cư trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời quan tâm hơn đến các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân sau khi di dời. Tại thôn Tử Nê, từ nay đến hết ngày 17 tháng 4, ngành chức năng sẽ gửi phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết của từng gia đình, đơn giá và các khoản hỗ trợ của nhà nước để người dân đối chiếu rà soát, kèm theo phiếu để các hộ đóng góp ý kiến về dự thảo phương án, đồng thời bố trí cán bộ trực niêm yết, tiếp nhận ý kiến của người dân về dự thảo phương án bồi thường, cũng như giải thích các quy định chính sách của pháp luật để các hộ hiểu và đồng thuận.
Ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ thân nhân đoàn viên Lục Văn Thuận, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vina CNS, khu công nghiệp Quế Võ 2. Trước đó, đoàn viên Lục Văn Thuận sinh năm 1995 ở tỉnh Cao Bằng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Vina CNS, khu công nghiệp Quế Võ 2, không may tử vong do tai nạn lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, ngoài ra Quỹ Tấm Lòng Vàng của Báo Lao Động cũng ủng hộ 10 triệu đồng. Công đoàn cơ sở công ty hỗ trợ 5 triệu đồng, đoàn viên người lao động trong công ty quyên góp hỗ trợ 46,7 triệu đồng. Hoạt động thăm hỏi hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp không chỉ góp phần giúp gia đình đoàn viên vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ và thăng quân hàm sĩ quan dự bị đang phục vụ tại ngũ. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố các quyết định điều động bổ nhiệm đối với 74 cán bộ, đồng thời thăng quân hàm sĩ quan dự bị cho 40 đồng chí thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Các quyết định được thực hiện trên cơ sở rà soát đánh giá năng lực phẩm chất cán bộ, bảo đảm đúng quy trình quy định. Việc kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ lần này góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực phía tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 72%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 73%. Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.